con cảm ơn Ngài. Cảm ơn tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ và sự thông công của Đức Thánh Linh đang hiện diện với chúng con trong giờ phút này. Con xin quý Chúa Ngài tẩy rửa hết tất cả mọi tội lỗi của chúng con, lấy ra khỏi chúng con những gì hiểu sai về Chúa, hiểu sai về người khác, hiểu sai về chính mình. Và xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp cho hết thảy chúng con nhận ra ý muốn của Đức Chúa Trời và cho mỗi một chúng con có một mối liên hệ tốt với Chúa trong những ngày cuối cùng này, để chúng con biết ý của Cha phải được nên, nước của Ngài phải được đến trong gia đình của chúng con, trong chính đời sống của chúng con và cho hội thánh của Chúa cũng như đất nước này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chủ đề hôm nay của chúng ta học đó là thiết lập bàn thờ cho Chúa. Trong Kinh Thánh Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 24 đến câu 26 và có rất nhiều câu Kinh Thánh liên quan. Bài học này chúng ta sẽ cùng nhau biết được cái mạng lệnh của Chúa về việc lập bàn thờ trong Cựu Ước. Và chúng ta sẽ nhìn xem một số ý nghĩa khi họ lập bàn thờ trong thời kỳ Cựu Ước ghi lại. Và chúng ta cũng học ý nghĩa bàn thờ trong thời kỳ của Tân Ước. Và nhất là chúng ta sẽ biết được Chúa muốn chúng ta thiết lập bàn thờ như thế nào để chúng ta không bị lẫn lộn với cái sự thờ phượng trước đây. Và chúng ta sẽ biết được ý muốn của Chúa, Ngài có muốn cho chúng ta lập bàn thờ hay không. Ở đây chúng ta sẽ coi câu gốc trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 24. Ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Chúng ta thấy Chúa Ngài nhấn mạnh là Ngài sẽ ban phước cho những người nào lập bàn thờ của Chúa. Câu gốc này chúng ta sẽ thấy phần trên Đức Chúa Giêsu Ngài đã hoàn tất, cho nên chúng ta không cần phải dâng chiên dâng bò, hay là chúng ta không cần phải thiết lập bàn thờ. Phần sau chúng ta sẽ rõ. Nhưng cái câu của phần B của Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 24 nói rằng phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, thì đây là điều chúng ta phải luôn luôn giữ. Và Chúa hứa rằng ta sẽ đến ban phước cho ngươi tại đó. Trong mục đích của bài học trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Chúa Ngài chuộc chúng ta một giá rất là cao. Và cái bàn thờ của thời kỳ Tân Ước có nghĩa là Chúa đã mua nó, mà Ngài mua bằng huyết của Ngài. Cho nên mỗi đời sống của chúng ta, người nào thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu thì người đó nhờ Thánh Linh của Chúa, nhờ lời của Ngài, chúng ta sẽ học biết rằng chúng ta không còn thuộc về mình nữa. Và đây chúng ta thấy chúng ta gặp nhiều rắc rối vì chúng ta không biết mình thuộc về Chúa. Chúng ta bắt đầu sử dụng đời sống của chúng ta theo cách của riêng mình. Và đó là lý do nó ngưng trệ cái sự thờ phượng của chúng ta, nó ngưng trệ ý muốn của Đức Chúa Trời, nó ngưng trệ sự sức dầu và cái chương trình của Ngài, kế hoạch của Ngài dành cho đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái mạng lệnh của Chúa đối với Môi-se như là câu gốc của chúng ta vừa học. Chúa nói là ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất. Ngài muốn một bàn thờ đến một cách tự nhiên. Và nếu chúng ta có thời giờ chúng ta coi phần dưới, thì mỗi một chúng ta là bằng đất Chúa tạo ra, và chúng ta là một chiếc bình bằng đất. nhưng mà Ngài muốn cho mỗi chúng ta chứa lấy sự vinh hiển của Ngài. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy dâng lên Chúa với tấm lòng đơn sơ chân thật của chúng ta. Và trên cái bàn thờ đó thì có của lễ thiêu cũng như là của lễ thù ân. Của lễ thiêu để dâng lên cho Chúa có mùi hương thơm, và của lễ thù ân là của lễ cầu bình an. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ đi chi tiết hơn. Và lời hứa của Chúa cho ông Môi-se và dân sự của Chúa rằng hễ phàm nơi nào ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Cho nên việc thiết lập bàn thờ đối với Chúa là điều vô cùng quan trọng. Không những là dâng chiên, dâng bò, nhưng mà còn để ghi nhớ danh của Chúa và được Chúa Ngài ban phước. Ở trong Xuất đoạn 20 câu 25 thì Chúa nói là nếu thiết lập bàn thờ cho Chúa bằng đá đó, thì chớ dùng đá chạm. Vì nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó rà ủi. Chúa không cần tay con người tô vẽ đẹp lên mới bề ngoài. Chúa muốn là thật. Chúa muốn không cần phải sự nỗ lực của con người tham dự vào. Và đây là điều Ngài muốn trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta hãy dâng cuộc đời đơn sơ của chúng ta cho Chúa. Và đá cũng nói lên Chúa Giêsu, nói lên sự tồn tại. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy nhớ rằng Ngài là đấng tồn tại. Và khi chúng ta đặt cái của lễ của chúng ta trên bàn thờ đó thì Chúa Ngài sẽ nhận lấy. Còn nếu chúng ta cố gắng để chạm trổ những cái hình thức bên ngoài, Chúa Ngài không nhận vì Ngài kể đó là ủ ế. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cũng hãy mang lấy cái tâm tình này. Chúa không cần hình thức, nhưng mà Ngài cần những tấm lòng đau thương, thống hối trước mặt Ngài. Và trong Phục Truyền đoạn 27 câu 6, ngươi phải lập bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi bằng đá nguyên khối, và trên đó dâng những của lễ thiêu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Bây giờ chúng ta sẽ coi một số bàn thờ được thiết lập trong thời kỳ Cựu Ước. Thứ nhất đó là Noe. Và có nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ kê ra một số, nếu không chúng ta sẽ học tới mai luôn. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 20, Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Sau khi ông được Chúa giải cứu khỏi cơn đại hồng thủy, có nghĩa là khỏi cơn hủy diệt toàn thế gian, cho nên Chúa, ông đã dâng lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn, và chắc chắn có sự dẫn dắt của Ngài, cho nên ông bắt những con súc vật tinh sạch để dâng lên cho Chúa. Và có thời gian chúng ta sẽ học, sau khi ông dâng của lễ có mùi thơm lên cho Chúa thì Chúa Ngài đã ban phước cho ông, Ngài ban cái quyền cai trị đất trở lại cho ông, và Ngài cũng hứa rằng Ngài sẽ không hủy diệt trái đất bằng nước lụt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ hỏi, ủa tại sao Chúa hứa là Chúa không hủy diệt bằng nước lụt mà chúng ta thấy nước lụt xảy ra khắp mọi nơi? Ở đây nước lụt có xảy ra một số nơi, nhưng mà không có xảy ra để hủy diệt toàn trái đất giống như Chúa làm trong thời kỳ Noe. Nhưng trái đất này sẽ bị hủy diệt bằng lửa. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái người thứ hai mà người thiết lập bàn thờ cho Chúa, đó là Abraham. Bây giờ cái bàn thờ thứ nhất ông lập là mang cái ý nghĩa gì? Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 7, Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng: ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Chúa Ngài cho Abraham kinh nghiệm được Ngài càng ngày càng nhiều hơn. Và chúng ta thấy khi ông ra khỏi xứ Ai Cập ông ra khỏi quê hương của ông, thì Chúa ngài cho ông nghe tiếng phán của ngài. Và ông đã bởi đức tin, ông bước đi. Bây giờ Chúa ngài hiện ra cùng Abraham. Và khi mà Chúa hiện ra với Abraham thì ông thiết lập một bàn thờ để tương giao với Chúa, một bàn thờ để ghi nhớ danh Chúa và có thể là một bàn thờ để dâng những của lễ cho Chúa. Ngày hôm nay mỗi một chúng ta khi Chúa cứu chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập, ngài không muốn chúng ta dừng lại chỉ là nghe được Chúa, nhưng mà ngài muốn cho đời sống của chúng ta có một mối tương giao mật thiết với ngài, có một đời sống cầu nguyện, có một đời sống tìm kiếm ngài, nhờ cậy nơi ngài. Và bây giờ cái bàn thờ thứ hai mà ông thiết lập đó là ông dùng để cầu khẩn danh của Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 8, từ đó người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi, đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh ngài. Chúng ta thấy cái cuộc đời của Abraham, ông đi đâu, ông lập bàn thờ từ đó. Và ông lập bàn thờ để cầu khẩn danh của ngài, để tìm cầu ý muốn của Chúa cho cái hành trình của ông. Đây cũng là điều để chúng ta thấy khi chúng ta kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa, chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, một cái sự thăm viếng lạ lùng của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúa hứa ban cho chúng ta những lãnh thổ, nhưng bây giờ Chúa ngài muốn cho chúng ta hãy tiếp tục ở trong sự cầu nguyện, tương giao với ngài. Và sau đó chúng ta sẽ nhận ra một điều, mà đây là một trong những điều chúng ta thường mắc phải. Ông Abraham, ông được Chúa hiện ra, ông lập bàn thờ và ông xác nhận cái lãnh thổ Chúa ban cho. Rồi ông đi đến Bê-tên, ông cũng lập bàn thờ để ông có thể cầu khẩn danh của Chúa. Nhưng khi hoạn nạn đến, đó là cơn đói. Và khi đói kém xảy ra, Abraham đã dời cả gia đình của mình, cháu của mình, cơ nghiệp của mình xuống Ai Cập. Và vì cớ sợ hãi cho nên ông phải nói dối. Và xém nữa ông mất vợ của mình. Và đây chúng ta thấy sau đó vì sự can thiệp của Chúa cho nên vua của Egypto trả vợ lại cho ông. Và ở đây chúng ta thấy ông có một quyết định như thế nào sau khi ông làm những cái chuyện không nên làm như vậy. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 1, Abraham ở Egypto dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên phương Nam. Và Abraham rất giàu có, súc vật, vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại từ phương Nam trở về Bê-tên và A-hi là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Đời sống của chúng ta có khi chúng ta gặp những sự hoạn nạn khó khăn, hoặc là chúng ta vì một cái điều gì đó chúng ta đánh mất định hướng của mình, đánh mất lòng tin cậy của Chúa trong đời sống của mình, thì bắt đầu chúng ta cũng giống Abraham đi xuống Ai Cập. Nhưng mà tạ ơn Chúa vì cớ lời của Đức Chúa Trời, vì cớ chúng ta được nhiều người nhắc nhở cầu nguyện, thì chính Chúa ngài giúp cho chúng ta hãy ra khỏi xứ Ai Cập và trở lại đời sống kính sợ ngài, đời sống tin cậy nơi ngài. Có rất là nhiều người họ bắt đầu họ tin Chúa, họ rất là mạnh mẽ, yêu mến Chúa, rất dễ dạy và một đời sống rất đơn sơ. Nhưng sau đó khi bắt đầu hành trình theo Chúa nó bị dài và trải qua những cái thử thách, trải qua những cái sự bắt bớ, thì đời sống của chúng ta rất là dễ rơi trong tình trạng không còn nhờ cậy Chúa nữa mà bắt đầu nhờ cậy nơi con người, nơi thế gian, và có khi chúng ta nhờ cậy nơi chính mình. Thì đây là một điều để chúng ta học, hãy trở lại với Chúa tình yêu ban đầu. vì Chúa Ngài luôn luôn muốn chúng ta có một tình yêu sốt sắng đối với Ngài như tình yêu thuở ban đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái bàn thờ thứ ba mà ông Abraham lập sau khi ông chọn không tranh giành với Lot. Trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 14 trở đi đến câu 18. Sau khi Lot lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hãy ngước mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy, đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây ghẻ bọt tại Mangre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Đây là điều chúng ta cũng thường gặp trong đời sống của chúng ta, đó là sự tranh giành, sự tranh cạnh. Và một bài học rất là quý báu qua lời của Đức Chúa Trời: khi người nào không tranh cạnh, Chúa sẽ mở rộng lãnh thổ người đó. Chúng ta thấy phần trên, Chúa chỉ hứa rằng là Chúa cho ông chỗ đó. Nhưng mà sau khi ông Lot là cái người tranh giành với ông đó ra khỏi rồi, Chúa nói bây giờ hãy nhíu mắt lên và hãy đi. Nơi nào ông đi, nơi nào ông nhướng mắt đến, Chúa sẽ cho lãnh thổ đó cho ông và dòng dõi ông đời đời. Ngày hôm nay nếu chúng ta muốn có một cái đời sống để lập cái bàn thờ hay là có một cái mối tương giao mật thiết với Chúa, hãy nhờ Chúa để lấy ra khỏi sự tranh cạnh trong đời sống của mình. Vì cứ tất cả mọi lãnh thổ, tất cả mọi phước hạnh, tất cả những gì con cái, gia đình, công ăn việc làm đến từ Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta nhờ cậy nơi Chúa, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta, cho dòng dõi của chúng ta giống như Ngài đã ban phước cho Abraham, vì chúng ta là dòng dõi thuộc linh của Abraham. Và đây là một điều tôi thường hay ứng dụng trong đời sống của mình. Khi tôi từ trên máy bay hay là tôi đi xe, tôi thường nhướng mắt lên và bởi đức tin tôi cầu nguyện cho tất cả nơi nào tôi có thể nhìn được. Và tôi nói rằng chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu và xin Chúa Ngài chiếm hữu cái lãnh thổ đó để cứu những người mà mắt chúng con có thể thấy được. Cho nên xin Chúa đặt trong lòng của chúng ta, nếu chúng ta nhờ Chúa lấy ra được khỏi những sự tranh cạnh, ghen ghét, ganh tị trong đời sống của chúng ta, thì mắt của chúng ta sẽ nhìn được cái công việc lớn lao mà Chúa muốn dùng cho chúng ta và hậu tự của chúng ta. Còn không, chúng ta chỉ ở trong sự cãi vã, tranh giành mà thôi. Cho nên tối hôm nay xin Chúa Ngài làm cho những cái gì mà Lot trong đời sống của chúng ta phải ra khỏi, để chúng ta nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Và đây chúng ta sẽ coi trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 33. Abraham trồng một cây me tại Beersheba và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng hữu. Hằng hữu có nghĩa là hằng có cho đến đời đời. Và Chúa ở trong Xuất Thế Ký đoạn 3 câu 14, Chúa bày tỏ cái danh này cho ông Môi-se. Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại nói rằng: Hãy nói cho dân Si-en như vậy, đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các người. Chúa Ngài che phủ Abraham bằng danh đời đời của Ngài. Chúa che phủ ông Môi-se và chức vụ của ông bằng danh đời đời của Ngài. Và Chúa Ngài che phủ dân Israel bằng danh đời đời của Ngài. Ngài là đấng tự có, hằng có và cho đến đời đời. Ngài không bao giờ thay đổi, Ngài không bao giờ biến mất, Ngài không bao giờ bị hao hụt. Và đây chúng ta sẽ coi trong Hebrew đoạn 13 câu 8, Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 8 phần B, này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Cho nên Chúa nói danh của Ngài là Ta Là. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn có những cái danh xưng để đáp ứng cho con người và giúp đỡ con người nếu chúng ta bước đi trong danh của Ngài, đấng tự hữu, hằng hữu, đấng tự có, hằng có và còn đến đời đời. Trong Khải Huyền cũng nhắc danh xưng của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta có đức tin ở nơi Ngài. Dù hoàn cảnh như thế nào, Chúa chúng ta vẫn sống và Ngài đang sống trong chúng ta và Ngài muốn chúng ta để lòng tin cậy nơi Ngài. Bây giờ chúng ta coi một cái bàn thờ thứ tư mà Abraham lập, đó là bàn thờ ông dâng Isaac. Đây là một bàn thờ vô cùng khó khăn. Đó là phải hy sinh điều quý nhất của mình. Trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 2 trở đi, Đức Chúa Trời phán rằng hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Chúa Ngài luôn luôn phán với Abraham và Abraham có một cái đức tin, đó là đi mà không biết mình đi đâu. Ngày hôm nay bảo đảm khi chúng ta hỏi một người nào, nói anh đi đâu, nói tôi đi mà tôi không biết mình đi đâu, chắc chắn chúng ta sẽ thắc mắc về người đó. Nhưng mà trong thời kỳ của ông Abraham, ông đi, ông không biết mình đi đâu thôi, nhưng mà ông nghe được tiếng của Chúa, Ngài hướng dẫn từng bước trong cuộc đời của ông. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta không biết tương lai của chúng ta như thế nào. Ngày mai thuộc về Chúa, nhưng người nào đi trong sự giúp đỡ của Ngài, Ngài sẽ định các bước của người công bình. Và đây Chúa Ngài yêu cầu ông Abraham một cái điều rất là khó. Tuổi đã già rồi, cả trăm tuổi, Chúa cho được đứa con mừng quá. Bây giờ Chúa biểu đem cái đứa con đó lên làm của lễ thiêu, có nghĩa là phải giết cái đứa con đó và đốt thiêu nó để dâng lên cho Chúa. Và Chúa Ngài hướng dẫn ông đi đến cái chỗ để dâng cái đứa con này. Trong câu số 3, Abraham dậy sớm thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa. Bây giờ Chúa cho ông thấy được cái chỗ mà ông phải dâng cái đứa con này. Và ông đã đi một cái hành trình rất là dài trong mấy ngày. Chúng ta thấy, bây giờ chúng ta sẽ coi. Trong câu số 5, ông để những người đầy tớ đó lại vì chắc chắn nếu ông cho họ đi, họ sẽ cản trở cái việc ông giết Isaac để dâng lên cho Chúa. Câu số 6, Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham, cha mình rằng, hỡi cha. Người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu mà có đặng làm của lễ thiêu? Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó, Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên trên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Câu 11, 12, thiên sứ của Đức Giê-hô-va ngăn cản Abraham giết con mình và chuẩn bị một con chiên đực để làm của tế lễ thế cho Isaac trong câu số 11 và câu số 12. Chúng ta thấy ở đây một cái hình ảnh rất là cảm động. Bây giờ Isaac hoàn toàn tin cậy nơi cha của mình. Và chính ông là người vác củi để mà đốt cháy mình. Và chúng ta thấy cái lòng tin cậy của Isaac đối với cha rất trọn vẹn. Ngay cả cha trói mình, ông là thiếu niên mà, ông có thể vùng ông chạy, ông la lên. Nhưng mà ông để cho cha trói, rồi ông để cho cha để mình lên trên bàn thờ. Và cũng nằm đó để chờ cha muốn làm gì cha làm. Thì đây một điều để chúng ta thấy được rằng Abraham bằng lòng dâng điều tốt nhất cho Chúa. Chúng ta thấy những cái bàn thờ trước có thể dễ thiết lập. Nhưng mà cái bàn thờ để chính phải hy sinh cái điều mà quý nhất trong đời sống của mình là một điều vô cùng khó. Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được. Và ở đây chúng ta thấy ông Abraham làm được. Và cái hình ảnh của Isaac cũng là cái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu. Ngài mang lấy thập tự giá. Ngài tin cậy nơi Đức Chúa Trời là cha của mình để dùng thân thể mình làm của lễ hy sinh. Nhưng mà ở đây tạ ơn Đức Chúa Trời là ông Isaac không cần phải chết, vì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Isaac hay là Jacob một của lễ, đó là chiên đực đã bị mắc tại đó và dùng làm của lễ thiêu. Đó cũng là hình ảnh mà Đức Chúa Trời ngày cho để biết rằng Đức Chúa Giêsu ngày đến và ngày chịu thế cho Isaac hay là ngày chịu thế cho toàn thể nhân loại. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi trong đời sống của mình. Nhiều khi chúng ta rất là muốn những phước hạnh của Chúa, nhưng mà một tay chúng ta lại muốn thế gian. Cho nên chúng ta bị giằng kéo hai đường. Khi đến nơi thờ phượng Chúa, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta được cảm động, rất mong muốn từ bỏ điều này, từ bỏ điều kia. Về nhà xong, mình từ bỏ xong rồi mình lấy lại hết. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta để muốn có một cái đời sống tương giao với Chúa, nhận biết Chúa, hiểu Chúa, hãy có một đời sống từ bỏ những cái gì mà mình ưa thích nhất. Chúa sẽ chỉ ra cho chúng ta. Và đây là một trong những lý do trước đây chúng ta thấy ông Abraham khi Chúa xuất hiện, ông nhận ra liền vì ông có một mối tương giao với Chúa rất mật thiết. Và ông có một đời sống từ bỏ những cái gì quý nhất để dâng lên cho Chúa, vâng lời Ngài. Cho nên đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái bàn thờ kế tiếp, đó là Môi-se. Và ở trên chúng ta có được nhắc đến trong suốt đoạn 17 câu 14, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy chép điều này trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói cho Giô-sê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về Amalek trong thiên hạ. Môi-se lập lên một bàn thờ đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi, và nói rằng bởi vì Amalek có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Khi Chúa cho một chiến trận rất là lớn xảy ra, và dân Israel đã được đắc thắng, thì ở đây ông Môi-se, ông không lập một cái bàn thờ để tên Israel hay là để tên chính mình, nhưng mà để tên Giê-hô-va cờ xí của tôi, có nghĩa là Giê-hô-va Nissi, là đấng dương cờ xí hay là Chúa của chiến trận. Vì ông được thắng trận là nhờ Đức Giê-hô-va chứ không phải nhờ bởi sức của Israel hay là bởi ông. Và đây một điều để Chúa cho chúng ta khi lập bàn thờ, hãy biết rằng chúng ta ghi nhớ danh của Ngài. Chúng ta ghi nhớ tất cả những gì mà Chúa đã làm trong cuộc đời của chúng ta, và đời sống của chúng ta là bàn thờ của Ngài. Đời sống của chúng ta là đền thờ của Ngài. Và chúng ta sẽ coi cái bàn thờ kế tiếp, đó là một cái bàn thờ để lập giao ước giữa Israel và Đức Chúa Trời. Trong suốt đoạn 24 từ câu số 1 cho đến câu số 4, Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: ngươi và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng 70 trưởng lão Israel hãy lên cùng Đức Giê-hô-va đằng xa mà lạy. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần, và dân sự cũng không lên cùng người. Môi-se bèn đến thuật lại cho dân Israel mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thanh đáp rằng: chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va, rồi dậy sớm xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng 12 cây trụ chỉ về 12 chi phái Israel. Sau khi ông lập giao ước với dân sự bằng huyết, và ông cho dân sự biết rằng kể từ giờ phút này, cái giao ước này được lập bằng huyết và họ thuộc về Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là cha của họ. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Giê-xu vì Chúa Giê-xu cũng lập cho chúng ta một giao ước trong huyết của Ngài. Và huyết của Chúa Giê-xu là huyết tốt hơn, huyết của con Đức Chúa Trời. Không phải đến để che lấp tội lỗi, mà Ngài đến Ngài cất tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. Cho nên người nào thật lòng tin nhận Đức Chúa Giê-xu, giống như ở trên chúng ta có cái câu gốc đó, cái câu trong phần mục đích đó, là chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta được chuộc, thân thể này được chuộc và trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời. Và cái bàn thờ kế tiếp đó là Môi-se xây bàn thờ trong đền tạm. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học xa hơn về ý nghĩa này. Tôi chỉ đọc ở trong suốt đoạn 38 câu 1. Ngươi cũng hãy đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây si-tim, hình vuông, bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước và bề cao 3 thước. Ngươi làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra bọc đồng. Cho nên Chúa Ngài hướng dẫn dân sự của Chúa để làm một cái bàn thờ và dâng tế lễ. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy được tấm lòng của Ngài, sự mong muốn của Ngài, ý định của Ngài khi chúng ta lập bàn thờ, và nhất là Chúa dùng cái hình ảnh đó để dạy cho dân Israel. Và ông Giô-sê cũng là một người, ông đã lập bàn thờ cho Chúa. Và khi ông Giô-sê ông lập bàn thờ thì cái bàn thờ này để dâng của lễ cho Chúa và nhắc lại những lời mà Chúa đã dùng Môi-se thiết lập với Israel. Và bây giờ ông nhắc lại cho họ về lời của Ngài. Trong Giô-sê đoạn 8 câu 30 đến 35, bây giờ Giô-sê lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel tại núi Ê-ban, y như Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va và dặn biểu dân Israel, và đã có chép trong sách luật pháp Môi-se. Ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắt chưa đụng đến. Ở nơi đó dân sự dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va và dâng của lễ thù ân. Đoạn Giô-sê đọc hết các lời luật pháp và chúc lành và sự chúc dữ y như đã chép trong sách luật pháp. Chẳng có lời nào về mọi điều Môi-se đã truyền dặn mà Giô-sê không đọc tại trước mặt cả hội chúng Israel, trước mặt đàn bà, con nít và khách lạ ở giữa họ. Chúng ta thấy mỗi lần thiết lập bàn thờ là để dâng tế lễ, để nhắc lại những lời của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa, cho người lớn cũng như người nhỏ. Và người kế tiếp lập bàn thờ đó là người Ruben, người Gác và Manasse. Họ lập bàn thờ cho Chúa để làm chứng và ghi nhớ rằng họ thuộc về Đức Chúa Trời. Họ muốn con cháu của họ là cho biết rằng họ cũng có phần, vì cái chi phái Israel họ chia ra làm hai, một phía phía Bắc và phía Nam. Cho nên bây giờ những người mà phía Bắc đó, họ muốn cho con cháu của Israel biết rằng họ có phần với Đức Giê-hô-va. Ngày hôm nay khi chúng ta thiết lập cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa, thiết lập những cái giờ để nhắc nhở lời của Đức Chúa Trời, có thể cái bàn thờ này là cái nơi mà chúng ta biệt riêng ra để học Kinh Thánh, cái nơi để biệt riêng ra cầu nguyện, cái nơi để biệt riêng ra thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta để cái tấm lòng của chúng ta nhắc nhở cho con cháu của chúng ta, dạy cho chúng nó đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong cái thời kỳ của ông Salomon, ông cũng lập nên một bàn thờ cho Chúa. Trong Sử Ký Nhì đoạn 4 câu 1, người lại làm một cái bàn thờ bằng đồng, bề dài 20 thước, bề ngang 20 thước và bề cao 20 thước. Chúng ta thấy cái bàn thờ của ông Solomon nó lớn hơn cái bàn thờ trong cái thời kỳ của Môi-se. Và trong các vua nhất đoạn 6 câu 11 cho đến câu 13, bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng với Salomon rằng: Về nhà này mà ngươi đang xây cất, nếu ngươi vâng theo các luật lệ ta, noi theo các mạng lệnh ta, giữ và đi trong hết thảy các điều răn của ta, thì ta sẽ vì ngươi hoàn thành lời ta đã hứa cùng David cha ngươi. Ta sẽ ngự giữa dân Israel, chẳng hề bỏ Israel là dân ta. Chúa nói với ông khi ông dâng cái đền thờ và ông cung hiến cái đền thờ đó, khánh thành cái đền thờ đó, và sự hiện diện của Chúa rất là lớn tại đó. Nhưng mà Chúa nghe phán với ông rằng: Bây giờ nếu mà cái nhà này đó mà ngươi vâng theo mạng lệnh của ta, đó, làm theo luật lệ của ta, thì ta sẽ hoàn thành cái lời hứa mà ta đã hứa với David. Ta sẽ ở giữa Israel, ta không bỏ dân Israel. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra khi cuộc đời của Solomon đi xuống, và bắt đầu con cháu của ông không những nó không thờ mà nó còn thờ tà thần và Manasseh, và nhiều người khác, họ là những vị vua rất là gian ác, vua Ahab và kế tiếp những người cai trị trên dân Israel. Họ đóng cửa đền thờ. Và chúng ta đã thấy Chúa Ngài đã làm điều đó, họ đã bị lưu đày và cái đền thờ nguy nga tráng lệ đó Chúa bỏ. Vì cái điều quan trọng là Chúa muốn những người có lòng để đến thờ phượng Ngài, dâng tế lễ cho Ngài, chứ Ngài không phải nhìn cái đền thờ bằng vật chất. Và chúng ta thấy trong thời kỳ của Đức Chúa Giê-xu, cái đền thờ đó cũng đã được xây cất lại. Nhưng mà trong đền thờ có gì? Nào chiên, nào bò, nào đủ thứ trong đó hết, làm cái đền thờ của Chúa trở nên uể. Và ngày hôm nay, chúng ta khi bước vào trong đền thờ của Chúa, chúng ta mang theo điều gì? Không phải chúng ta mang lấy cả tâm lòng biết ơn, cả những của lễ để dâng lên cho Chúa, dâng cho Chúa điều tốt nhất không? Hay là chúng ta mang theo biết bao nhiêu những cái điều quanh chúng ta, nhìn vào đền thờ, Chúa không thấy những của lễ xứng đáng, mà Chúa thấy họ là những người làm ô uế đền thờ của Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái đền thờ của trong thời kỳ của Tân Ước. Và đây là người ngoại ở tại thành của Athens, trong công vụ đoạn 17 câu 22 đến 28. Bây giờ Phao-lô đứng giữa Areopa nói rằng: Hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ thờ Chúa không biết. Vậy đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đang rao truyền cho. Ông Phao-lô dùng cái lợi điểm này để giảng tin lành cho người Athens thờ hết tất cả, mà vì cớ sợ bị trật nữa cho nên thờ luôn Chúa không biết, để có cái gì đó mà họ không biết đó họ cũng khỏi bị sót. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người họ tin, họ không có cái đức tin trọn vẹn nơi Chúa, họ thờ đủ thứ, họ tin cậy đủ thứ hết. Và đây Chúa Ngài đã dùng cho Phao-lô để dẫn họ với lẽ thật của Chúa. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn vật sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cũng cùng giới hạn chỗ ở. Chúa Ngài định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Chúa là một Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa không có phải bị giới hạn bỏ Chúa trên cái đền thờ. Ngày hôm nay có nhiều người thờ thập tự giá này chứ. Có nhiều người thì thờ kinh thánh, nghĩ linh thiêng quá cho nên để mà thờ. Nhưng mà thật sự ra Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết Ngài là sống, và Ngài muốn chúng ta thờ phượng Ngài. Câu 27, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì lòng khao khát của con người là muốn thờ phượng, cho nên họ kiếm cách để thờ Chúa. Nhưng mà vì cớ thiếu hiểu biết về Chúa cho nên họ thờ sai, và ma quỷ đã dùng cái điều đó để đem họ xa cách Đức Chúa Trời. Vì tại trong Ngài chúng ta được sống động và có. Y như xưa một vài thiên nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Người tin Chúa hay chưa tin Chúa, họ đều thuộc về Ngài hết. Nhưng mà khi họ biết Chúa thì họ mới nhận rằng đó là cha của họ. Còn họ không biết Chúa thì họ kêu là ông trời, họ kêu là đấng này đấng kia. Đó. Và ở đây chúng ta thấy người Việt Nam nó thờ bàn thiên. Cho nên để ngoài trời rồi cho một cái bình bông, cho một cái chén nước, cái lư hương và nghĩ rằng đó là thờ trời. Nhưng mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người thờ Chúa một cách phải lẽ. Và đây Chúa Ngài dùng Phao-lô để kêu gọi họ phải ăn năn vì sự thờ phượng sai trật của họ. Trong câu 29, vậy bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nè. Chúng ta thấy trước đây Chúa đâu có muốn cho dân Israel chạm trổ cái đền thờ của Chúa. Và bây giờ ông Phao-lô nhắc lại cái điều này. Cho nên chúng ta thấy Chúa của chúng ta Ngài vẫn y nguyên. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn, phải trở lại với Chúa, phải thờ phượng Ngài theo cách của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi những người mà chúng ta tin Chúa đó, chúng ta thờ Chúa bằng cách nào và các bàn thờ của chúng ta ra sao. Người tin nhận Đức Chúa Giêsu không lập bàn thờ bất cứ hình thức nào. Không có thể để Chúa trên một cái chỗ nào đó có để thờ hay là để bình bông, hay là có nhiều người thì để hình cha mẹ ở chỗ nào đó rồi để bình bông hay là để cái gì đó để thờ. Chúa Ngài kỵ ta. Chúa không muốn chúng ta thờ Chúa bằng cách đó. Và ở đây, ở trong Văn đoạn 4 câu 19 trở đi, chúng ta sẽ thấy người đàn bà thưa rằng: lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lạy cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy. Trong Tích đoạn 1 câu 1, ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật là sự sanh lòng nhân đức. Chúa Ngài muốn cho chúng ta trong cái sự hát là hát trong sự thông biết, hiểu biết. Có nhiều người hát mà không biết mình hát cái gì, hát giống như thói quen. Đọc Kinh Thánh cũng giống như thói quen, đọc bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy cho mình cầu nguyện cũng thói quen. Cho nên Chúa Ngài muốn cho lòng của chúng ta đặt ở trong lời của Ngài, hiểu biết Chúa là ai. Và khi chúng ta đến chúng ta thờ phượng, cả tâm lòng chúng ta biết ơn Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, chúc tụng Ngài, yêu thương Ngài. Và đây chúng ta thấy Chúa Giêsu khi Ngài đến, Ngài dùng cái thân thể của Ngài. Ngài gọi thân thể của Ngài là đền thờ. Ở trong Văn đoạn 2 câu 19 đến 20, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói rằng: người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Chúa dùng cái thân thể này để làm một của lễ, để chết và để giúp cho người ta đến với Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu Ngài đã dùng thân thể Ngài để làm cái đền thờ, và Ngài khiến cho tất cả chúng ta trở nên đền thờ của Chúa. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ dâng cho Chúa những của lễ như thế nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa không cần phải chiên, Chúa không cần phải bò, Chúa không cần phải những cái văn tự. Chúa muốn cần những cái tấm lòng yêu thương Ngài từ nơi đáy lòng của chúng ta. Và đây trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 7, nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Đức Chúa Trời đang muốn dùng cái con người của chúng ta, biến nó trở nên đền thờ của Ngài, biến nó trở nên để chứa quyền năng vinh hiển của Ngài, và Tinh Lành của Chúa được bày tỏ. Vì bây giờ có những cái đền thờ di động, hễ hai ba người nhóm nhau lại, nhân danh ta có ta ở giữa, có nghĩa là bất cứ nơi nào chúng ta hiệp lại thờ phượng Chúa, kêu cầu danh của Chúa, Ngài sẽ đến để ban phước cho tại nơi đó. Cho nên thay vì trong nhà của chúng ta mở nào là phim, chúng ta mở nào là karaoke, đủ thứ hết. Cho nên nó làm cho cái nhà của chúng ta trở nên u uế. Rồi nhiều khi chúng ta lại cãi vã lẫn nhau, nói những cái lời ghen ghét, làm cho cái đền thờ của chúng ta u uế và cái khung cảnh xung quanh bị u uế. Nhưng bây giờ khi chúng ta khai phóng lời của Đức Chúa Trời, dạy con cái đi trong đường lối của Ngài, có thì giờ riêng để thờ phượng, để nối kết với Chúa, để giống như là tạo một cái không gian cho thuộc linh, thì Chúa Ngài đến và Ngài sẽ ban phước cho tại nơi đó. Có nhiều người khi họ có một cái đời sống riêng tư, thì họ kết ước với Chúa tại nơi riêng tư đó, họ để dành thì giờ cầu nguyện, họ để dành thì giờ học kinh thánh, họ để dành thì giờ tìm kiếm Chúa. Nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta có cái nơi để lập cho Ngài, có thì giờ để lập cho Ngài, có thì giờ để tương giao với Ngài. Và cái bàn thờ của chúng ta là vô hình, đó là tấm lòng của chúng ta, đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta kể từ giờ phút này, chúng ta hãy có một quyết định là lập bàn thờ cho Chúa bởi cái sự kết ước của chúng ta, và dâng lên cho Chúa những lời cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng, dâng lên cho Chúa, nhắc cho danh của Chúa bằng lời của Ngài, bằng sự ghi nhớ về những gì mà Đức Chúa Trời Ngài làm cho chúng ta. Thì Chúa Ngài hứa rằng ta sẽ đến tại nơi đó đó, ban phước cho các người. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để chúng ta không còn đánh mất những thời gian trên đất này, mà chúng ta có một quyết định. Và anh em sẽ thấy được rằng có những người họ đã ứng dụng cái phương pháp mà chúng ta đã học, đó là phương pháp cầu nguyện theo kiểu của đền tạm, và bắt đầu Chúa thay đổi cuộc đời của họ, thay đổi đến nỗi mà những người xung quanh phải xác nhận rằng người này thật sự được thay đổi. Đó là điều mà Chúa muốn, đó là điều mà Chúa đang trông đợi cho con dân của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Ngài sẽ trở lại và Ngài sẽ cứu hội thánh của Chúa, Ngài sẽ đem hội thánh của Chúa, và cái sự mong đợi của Ngài là một hội thánh không tì, không vít, không chỗ trách được. Làm sao có chuyện đó? Chỉ trừ khi chúng ta vào trong huyết của Chúa Giêsu, chúng ta tái dâng cuộc đời này cho Ngài, chúng ta tái lập cái thời giờ thờ phượng với Chúa, tìm kiếm Ngài ở sâu trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài, để Ngài biến đổi chúng ta, để Ngài sử dụng chúng ta, để Ngài đổ đầy tình yêu của Ngài, đổ đầy quyền năng của Ngài cho mỗi chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em, để mỗi chúng ta có một quyết định cho Ngài kể từ giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha của chúng con, qua lời của Ngài, chúng con biết rằng Ngài muốn cho chúng con thiết lập mối liên hệ yêu thương với Ngài, thông công, mật thiết với Ngài, giống như Abraham. Và Ngài muốn mỗi chúng con có một bàn thờ, không phải làm bằng vật chất, không phải mê tín dị đoan, mà chúng con có chỗ để tương giao với Ngài, liên kết với Ngài, yêu thương Ngài, chờ đợi Ngài, tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ nếu trong chúng con chưa có một cái đời sống nghiêm túc trong đời sống cầu nguyện. Xin Chúa thay đổi chúng con kể từ giờ phút này. Và tại nhà của chúng con sẽ có chỗ để ghi nhớ danh của Ngài. Tại nhà của chúng con sẽ có chỗ để dâng lên Chúa những lời cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng danh vinh hiển của Ngài. Vì Chúa ơi, bất cứ điều gì mà chúng con đã khai phóng ra, làm ô uế môi miệng của chúng con, làm ô uế nhà của chúng con, làm ô uế những người xung quanh chúng con, xin Chúa rửa sạch hết, xin Chúa thay đổi chúng con và cho lòng của chúng con trọn thành với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.